Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin gửi đến quý thính giả những chủ đề sau. Cơn bão Stormy Daniel làm chủ nhân Nhà Trắng lao đao. Làn sóng Me Too và vụ tai tiếng tình dục Weinstein tiếp tục gây thêm nhiều nạn nhân mới. Giới trẻ Pháp thờ ơ với kỷ niệm 50 năm phong trào phản kháng sinh viên mùa xuân tháng 5 năm 1968. Và Gibson dù phá sản nhưng tiếng đàn vẫn rộn rã. Tại trời Mỹ, mọi cặp mắt giờ đang đổ về Nhà Trắng và tự hỏi, chủ nhân Nhà Trắng làm thế nào chống chọi với cơn bão Stormy Daniel? Hôm thứ Tư mùng 2 tháng 5, luật sư mới của ông Donald Trump là Rudy Giuliani có phát biểu là ông Donald Trump đã hoàn trả tiền cho Michael Cohen. Vị cựu luật sư này trước đó cho biết đã chi cho cô đào bốc lửa phim khiêu dâm một số tiền là 130.000 đô la nhằm mua sự im lặng của cô về chuyện tình một đêm của cô với ông Donald Trump. Những tuyên bố này đã được Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm vừa qua xác nhận và còn nêu rõ đó là số tiền chi hàng tháng. Vấn đề là từ trước đến giờ, ông Donald Trump luôn chối bỏ sự việc, khẳng định không hay biết gì về vụ chi trả này. Theo tường thuật của thông tín viên Al Cope từ Washington, thì những phát biểu trái ngược nhau này của Tổng thống Mỹ đang gây xáo trộn tại Nhà Trắng.
Nhiều cố vấn dường như bị bất ngờ bởi các tuyên bố của vị luật sư của Tổng thống, cũng như các tin tweet của chính Tổng thống. Theo nhóm cố vấn, việc luật sư Rudy Giuliani lên truyền hình phát biểu không nằm trong chiến lược được soạn thảo. Trên truyền hình, luật sư Rudy Giuliani đã tiết lộ là Donald Trump đã thanh toán khoản tiền 130.000 đô la được chi trả trước đó cho diễn viên phim Khiêu Dâm Stormy Daniels. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua mùng 3 tháng 5 tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Sarah Sanders đã cực kỳ vất vả trước các câu hỏi của các nhà báo. Bà nói, tôi đã cung cấp cho các vị tất cả những thông tin mà tôi có lúc đó và tôi sẽ tiếp tục làm việc này. Một nhà báo khác vặn lại, tại sao bà không trả lời là có hay không? Bà Sanders tiếp tục nhắc lại là tôi nghĩ rằng câu trả lời của tôi rất đơn giản. Tôi đã cung cấp cho các vị tất cả những thông tin mà tôi có và tôi sẽ cố gắng làm việc này tốt nhất mỗi ngày. Câu trả lời, tôi sẽ làm cố gắng việc này tốt nhất, cho thấy sự bối rối của nhóm cố vấn của Tổng thống. Họ đã không thể ngăn chặn được những phát biểu, các tweet tùy hứng của Tổng thống. Trong các tin tweet, Donald Trump nói rõ là tiền mà ông trả không phải lấy từ quỹ vận động tranh cử, nhưng đây là một hướng thăm dò, điều tra của tư pháp, và Tổng thống vẫn tiếp tục khẳng định là ông không quan hệ gì với Stormy Daniels. Điều này lại càng khó hiểu, tại sao lại chi tới 130.000 đô la nếu không có chuyện gì xảy ra. Tóm lại, với các phát biểu của vị luật sư mới của Tổng thống, với tràng tweet của Tổng thống, vụ Stormy Daniels rõ ràng lại dấy lên và điều này xảy ra trong lúc Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn của trợ lý Mueller trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
De plus en plus forte du procureur Mueller dans le cadre de son enquête sur les ingérences russes.
Nếu như chủ nhân Nhà Trắng đang phải vất vả với cơn bão Stormy Daniel, thì danh sách các nạn nhân không ngờ đến của làn sóng ngầm Me Too tiếp tục dài thêm. Thông tín viên RFI Eric DeSantis tại San Francisco cho biết Viện Điện ảnh Oscar của Mỹ hôm thứ Năm cũng vừa ra thông báo trục xuất ngôi sao truyền hình Bill Cosby bị kết tội xâm hại tình dục và đạo diễn gạo cội Roman Polanski sau khi đã thừa nhận có quan hệ tình ái bất chính với một bé gái vị thành niên 13 tuổi cách nay 40 năm.
Dans le contexte du mouvement MeToo et de la pré-affaire Weinstein, ces deux noms étaient devenus très encombrants pour
trong bối cảnh phong trào MeToo và sau vụ bê bối Weinstein, có hai nhân vật làm cho viện Oscar khó xử. Người thứ nhất là Bill Cosby, 80 tuổi, ngôi sao truyền hình bị hạ bệ, đã bị kết án xâm hại tình dục hôm thứ Năm, 26 tháng 4, sau khi đương sự bị khoảng một chục phụ nữ tố cáo những vụ việc xảy ra trong suốt 30 năm qua. Trước đó, nhân vật đóng vai người cha lý tưởng trong bộ phim truyền hình nhiều tập The Bill Cosby Show đã bị trục xuất khỏi Viện Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Hoa Kỳ. Người thứ hai là Roman Polanski, có quá khứ không phù hợp lắm với bầu không khí chống sách nhiễu tình dục ở Hollywood hiện nay. Năm 1977, ông đã bị kết án về tội quyến rũ trẻ vị thành niên và nhà làm phim người Ba Lan đã phải chạy trốn khỏi Hoa Kỳ trước nguy cơ bị tống giam. Nếu không có thỏa thuận hòa giải với nạn nhân, Polanski có thể đã bị kết tội hãm hiếp trẻ vị thành niên dưới tác động của ma túy. sau khi Weinstein bị trục xuất khỏi viện Oscar hồi tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh vụ sách nhiễu tình dục gây tai tiếng khắp nơi trên thế giới. Cosby và Polanski cũng đã bị trục xuất sau cuộc bỏ phiếu của ban điều hành viện Oscar hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 5. Quyết định trục xuất này được đưa ra 40 năm sau khi xảy ra vụ việc. Theo một số bình luận trên mạng xã hội, thì quyết định này hơi muộn màng.
Réalisateur un peu tard, selon certains commentaires sur les réseaux sociaux. Eric De Salve, San Francisco RFI.
Ngày 3 tháng 5 năm 1968, ngày mang tính biểu tượng và trùng hợp với lúc cảnh sát chống bạo động CRS đến giải tán trường Sorbonne và sự kiện này đã châm ngòi thuốc nổ. Bởi vì vài ngày sau đó, các trường trung học lần lượt nối đuôi theo phong trào phản kháng của sinh viên Pháp. 50 năm sau, sự kiện năm đó còn động lại chút gì ở giới trẻ ngày nay hay không? Trong không khí kỷ niệm 50 năm sự kiện tháng 5 năm 1968, phóng viên đài RFI William de Lesser có dịp phỏng vấn hỏi cô cậu học trò trường trung học Claude Bernard trong quận 16 ở Paris. Chính tại nơi đây, vào ngày 10 tháng 5 năm 68, ngôi trường này đã bị chiếm đóng để rồi lan dần sang các trường khác trong khu phố. 50 năm trôi qua, địa điểm vẫn như cũ, nhưng với lớp học trò ngày nay, tháng 5 năm 68 đã xa và xưa lắm rồi. Yassim Benkeda, học lớp 9 cho rằng thầy giáo môn sử sẽ chẳng có thời giờ để nói đến sự kiện này. Cậu nói, trong chương trình có quá nhiều thứ để học, tôi không nghĩ là thầy giáo có thể đề cập tới. Số khác thì cho biết có nghe đến phong trào tháng 5 năm 68. Đơn giản đó chỉ là một giai đoạn có rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra, còn vì sao thì không hiểu. Nhưng đâu đó vẫn có một số ít em học sinh thích tìm hiểu về chính trị nên có quan tâm đến sự kiện này. Nhưng không phải qua chương trình học mà là trên báo đài như cậu học sinh lớp 11, Maxime Poteos.
Triết lý trong các thông điệp hồi tháng 5 năm 1968 đã hoàn toàn trở nên lỗi thời, vì ngày nay người ta không còn cần phải tiến hành các phong tỏa, ngăn chặn để gây sức ép, thúc đẩy xã hội thay đổi, thông qua các phương tiện truyền thông, qua đài phát thanh. Và tôi cũng khá quan tâm đến chính trị, cho nên tôi đã biết được nhiều hơn về chủ đề này.
Nếu như giai đoạn lịch sử đương đại này có nguy cơ rơi vào quên lãng, thì đó đây vẫn có những hoạt động kỷ niệm như để níu kéo quá khứ. Thứ Ba mùng 1 tháng 5 2018, nhà sản xuất những chiếc đàn guitar huyền thoại Gibson tuyên bố phá sản vì kết quả hoạt động kinh doanh tồi tệ của phân nhánh dịch vụ âm thanh. Tuy nhiên, với sự chấp thuận của đa số chủ nợ, hãng Gibson đã lập ra một kế hoạch tiếp tục hoạt động. Làm thế nào Gibson có thể đạt được điều kỳ diệu đó? Mời quý vị nghe Thùy Dương giải thích.
Doanh nghiệp này đã gặp khó khăn tài chính từ nhiều tháng nay và phải đối mặt với kỳ trả nợ quan trọng. Đó là phải hoàn trả 375 triệu đô la trái phiếu vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Dường như chính ý định mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực giải trí thông qua phân nhánh Gibson Innovation Business đã dẫn hãng này đến tình trạng khó khăn như hiện nay. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động bắt đầu từ năm 2014 với việc chi ra 135 triệu đô la để mua lại dịch vụ giải trí của hãng Philips Hà Lan. Nhưng cuối cùng, Gibson đã quyết định chấm dứt hoạt động này để tập trung vào việc kinh doanh nhạc cụ và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, theo như giải thích của thông cáo. Mặt khác, Gibson Brands, trụ sở chính của những cây đàn Gibson, đã đạt được một thỏa thuận về phương thức thanh toán nợ từ các chủ nợ, vốn nắm giữ đến 69% trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 8 này. Những chủ nợ này còn chấp thuận cấp thêm một khoản tín dụng mới 135 triệu đô la.
Hãng Gibson được thành lập vào năm 1902 và hiện đóng trụ sở tại Nashville, điểm nổi tiếng của làng âm nhạc Mỹ. Theo AFP, một trong những cây đàn guitar được biết đến nhiều nhất của Gibson là chiếc đàn đời Leopold. Tiếng đàn Gibson hòa nhịp cùng với nhiều gương mặt ca sĩ trứ danh như B.B. King của dòng nhạc blues, Keith Richards của ban nhạc The Rolling Stones hay là Jimmy Page.